Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lợi dụng chủ trương tổ chức các chuyến bay nhân đạo để giải cứu đồng bào đang bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch COVID-19. Trần Thị Hoàng Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh đã quảng bá dịch vụ đưa công dân về Việt Nam để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Thầm lặng sau những chiến công. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, gồm Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, đã làm việc với Nguyễn Xuân Lượng, trú tại huyện Chương Mỹ, và Bùi Tiến Dũng, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, đăng tải bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính, chứng khoán, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư. Tại buổi làm việc, Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ, tán phát tin giả, tin sai sự thật. Tất cả các hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép qua biên giới. Tại khu vực đường mòn thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, lực lượng phối hợp phát hiện Hồ Tuấn, sinh năm 1975, và Lê Thị Trinh, sinh năm 1968, cùng chú thôn Cổ Thành đang vận chuyển hai bao hàng có dấu hiệu nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, hai đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, bắt giữ. Tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong bao hàng có chứa 80 hộp pháo, tổng trọng lượng hơn 110 kg. Hai đối tượng khai nhận được một người không rõ danh tính thuê vận chuyển số pháo này qua biên giới và đưa về đồng bằng để tiêu thụ. Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 29 tháng 10, Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện ô tô biển kiểm soát 74C-09729 di chuyển trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Long, Hướng Hóa có biểu hiện nghi vấn. Khi ra tín hiệu dừng để kiểm tra, lái xe không chấp hành mà điều khiển xe chạy về phía thành phố Đông Hà. Đơn vị đã phối hợp công an huyện Đắk Công tổ chức truy bắt đến km 42 trên quốc lộ 9. Sau khoảng 25 km truy đuổi, các lực lượng đã chặn bắt được phương tiện nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có hàng cấm gồm 3.000 gói thuốc lá hiệu Z, hàng lậu gồm 250 kg bột ngọt và 3.000 kg đường kính trắng. Toàn bộ lô hàng trị giá hơn 100 triệu đồng. Lái xe Võ Biên Cương, sinh năm 1999, cùng phụ xe Lê Hữu Hùng, sinh năm 1998, đều trú xã Tân Long, Hướng Hóa, đã tổ chức cất giấu, vận chuyển số hàng cấm, hàng lậu kể trên từ khu vực biên giới về đồng bằng. Hiện tại các vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Rông tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Tối ngày 30 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Thị Hoàng Anh, sinh năm 1993, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo cơ quan điều tra, mặc dù công ty Nhi Anh không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam, nhưng năm 2021, Trần Thị Hoàng Anh đã thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp để quảng bá dịch vụ này. Hàng chục công dân đã liên hệ trực tiếp hoặc thông qua các đầu mối trung gian để liên hệ với Hoàng Anh và đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu. Hoàng Anh đã yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền trọn gói khoảng 50 đến 70 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly. Do nóng lòng được về nước, hàng chục người đã tin tưởng chuyển cho Hoàng Anh số tiền nhiều tỷ đồng. Để trấn an nạn nhân trong thời gian chờ đợi được giải cứu, Hoàng Anh đã sử dụng cốt máy bay và giả mạo các công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để khách hàng tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng hoặc của công ty Nhi Anh. Sau khi nhận được tố cáo của một số bị hại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc để điều tra xác minh hành vi phạm tội của Trần Thị Hoàng Anh, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Trần Thị Hoàng Anh đã thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức thủ đoạn tinh vi. Việc lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước để lừa đảo bà con ở nước ngoài gây bức xúc cho nhiều kiều bào đang khốn khó. Khi bị tố giác, đối tượng đã tìm cách lẩn trốn. Công an Đà Nẵng kêu gọi những người dân nào là bị hại của đối tượng nói trên cần nhanh chóng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra, thu hồi thiệt hại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Kim, Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Trần Văn Thắng, sinh năm 1971, thường trú xóm Ngược, xã Bảo Lý, Phú Bình, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, hồi 20 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6 năm 2022, tổ công tác của Công an xã Bảo Lý làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Cầu Gỗ đã phát hiện Thắng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, Thắng đã tự giác giao nộp một gói heroin có khối lượng 0,181 gram. Tại cơ quan công an, đối tượng khai mua số ma túy trên để sử dụng. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Ngọ Quang Ngân, sinh năm 1989, thường trú xóm Đông Áng, xã Bảo Lý, về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2022, Ngân đã lén lút thực hiện hành vi trộm cắp hai lưỡi cuốc chưa qua sử dụng và một dây dẫn điện đã qua sử dụng của nhà chị Nguyễn Thị Hường ở xóm Trung 2, xã Điềm Thủy. Tổng giá trị tài sản là 258.334 đồng. Tuy tài sản mà Ngân trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng, nhưng bản thân Ngân hiện đang có 2 tiền án về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản chưa được xóa án tích. Do đó hành vi của Ngân đã cấu thành tội phạm hình sự. Vụ thứ ba, xét xử bị cáo Lý Văn Thành, sinh năm 1990, ở xóm Bờ La, xã Tân Kim, Phú Bình, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 14 giờ 15 phút ngày 25 tháng 6 năm 2022, tổ công tác của Công an xã Tân Thành, Phú Bình làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Đồng 4 đã phát hiện Thành có hành vi tàng trữ 0,247 gram heroin. Tại cơ quan công an, Thành khai mua số ma túy trên để sử dụng. Sau khi xem xét các chứng cứ phạm tội của các bị cáo và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Thắng và Lý Văn Thành mỗi bị cáo 30 tháng tù giam, Ngọ Quang Ngân 15 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, không trực tiếp đấu tranh với tội phạm, nhưng trong mỗi vụ án được điều tra làm rõ đều có dấu ấn và đóng góp quan trọng của lực lượng cảnh sát kỹ thuật hình sự. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, họ tham gia công tác giám định, khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân gây nên vụ việc, góp phần đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan cho người vô tội. Bài viết sau của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng, Thượng tá Phạm Thanh Hải, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ chân tình. Dù không đến mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đặc thù công tác kỹ thuật hình sự cũng không kém phần khó khăn vất vả so với các lực lượng khác trong ngành công an. Chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với những chất độc hại, tiếp xúc tử thi và các bệnh truyền nhiễm với mức độ nguy hiểm cao để thu thập chứng cứ bằng vật chất phục vụ điều tra và quá trình tố tụng. Dù còn thiệt thòi nhất định, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn quán triệt tinh thần trách nhiệm, làm việc thật tỉ mỉ và chính xác, không để sót bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 đội nghiệp vụ, gồm khám nghiệm, giám định và kỹ thuật phòng chống tội phạm. Các nhiệm vụ được giao là khám nghiệm hiện trường, giám định các nội dung như dấu vết đường vân, tài liệu, hóa học, cháy nổ, pháp y, súng đạn, kỹ thuật số điện tử và phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phòng chống tội phạm. Chỉ tính 9 tháng của năm 2022, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường 43 vụ, tiếp cận và giám định 1.314 trưng cầu giám định các loại và giám định pháp y đối với 198 vụ việc. Nhờ làm chủ kỹ thuật sử dụng các trang bị, phương tiện kỹ thuật được cấp và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nên dù khối lượng công việc lớn, nhưng các nhiệm vụ đều được hoàn thành xuất sắc. Hoạt động khám nghiệm luôn chủ động về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của cơ quan điều tra. Công tác giám định được tiến hành nhanh chóng, khoa học, chính xác, khách quan, góp phần làm sáng tỏ các vụ án hình sự, dân sự, giúp các cơ quan trưng cầu có đủ chứng cứ khoa học để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 100% kết luận giám định chính xác, không để xảy ra sai sót dẫn đến oan sai khiếu kiện. Do tính chất đặc thù công việc nên bất kể đêm hay ngày, mưa gió hay những ngày nghỉ lễ Tết đang sum họp bên gia đình, hễ có lệnh điều động là chiến sĩ kỹ thuật hình sự lại nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Có những vụ việc xảy ra ở xóm vùng cao, cách trung tâm thành phố 60 đến 70 km, anh em phải di chuyển bằng xe máy xuyên đêm để tiếp cận và khám nghiệm hiện trường, thu thập những chứng cứ dù là nhỏ nhất. Nhờ vậy, nhiều vụ việc được làm sáng tỏ nhanh chóng. Ví dụ như vào tháng 7 năm 2022 vừa qua, người dân phát hiện ông DVD ở xã Tân Dương, Định Hóa, chết chưa rõ nguyên nhân tại tuyến đường liên xã. Dư luận cho rằng đây là một vụ giết người vì nạn nhân có nhiều vết bầm tím trên người. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy ông D tử vong do bệnh lý viêm phổi cấp. Những vết rách ngoài da và phù nề đều do quá trình nạn nhân di chuyển, tự ngã gây nên. Kết quả giám định sớm công bố đã trấn an dư luận, ổn định tình hình ở địa phương và giúp cơ quan cảnh sát điều tra định hướng hoạt động điều tra tiếp theo. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thanh, đội trưởng đội giám định chia sẻ, thời gian gần đây, tình hình tội phạm làm giả giấy tờ tài liệu có chiều hướng gia tăng. Phổ biến hơn cả là việc làm giả giấy đăng ký quyền sử dụng đất và trích lục bản đồ để thế chấp vay vốn hoặc giao dịch mua bán, chiếm đoạt tiền. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm giả chữ ký, con dấu hoặc toàn bộ tài liệu bằng kỹ thuật công nghệ cao nên rất khó phát hiện. Chính vì vậy, các chiến sĩ trong đội xác định phải luôn cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới trong giám định. Quá trình làm việc thì thật sự cẩn trọng, tỉ mỉ để phát hiện những sai khác, dù là nhỏ nhất, và kết luận chính xác. Chỉ tính từ đầu năm tới nay, đội chúng tôi đã giám định kết luận hàng chục vụ việc làm giả tài liệu. Dù là lực lượng thầm lặng trong những chuyên án, nhưng các chiến sĩ cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã có đóng góp rất quan trọng, hiệu quả trong hành trình tìm ra sự thật, giúp xử lý tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần cùng lực lượng công an toàn tỉnh bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An hiện có tới 24 trong số 27 xã vùng dân tộc biên giới phức tạp về tình hình vi phạm và tội phạm ma túy với hơn 500 người nghiện. Mỗi năm tại các xã này có hàng nghìn vụ phạm tội ma túy bị bắt giữ, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại. Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy ở các xã biên giới, bên cạnh việc tăng cường lực lượng chốt chặt, bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép ma túy, các lực lượng chức năng ở tỉnh Nghệ An còn tổ chức thực hiện tốt đề án xã, thị trấn, khu dân cư vùng đồng bào dân tộc không có tệ nạn ma túy. Phản ánh của Tiến Anh.
Hơn 75 tuổi, nhưng đối tượng vừa tổng trứ ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn vẫn cùng vợ buôn bán lẻ ma túy để thu lợi bất chính. Đây chỉ là một trong số hàng chục vụ án liên quan đến ma túy được Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ điều tra từ đầu năm đến nay. Theo ông Thái Doãn Thắng, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, từ giữa tháng 6 năm 2021 đến nay, Công an huyện Kỳ Sơn đã tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ gần 80 chuyên án về ma túy. Với đặc thù địa bàn miền núi hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở, nên các đối tượng thường lợi dụng để mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa. Chúng còn lợi dụng đồng bào các dân tộc sinh sống sát biên giới, thông thạo địa bàn, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, ham lợi nhuận để dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Đặc biệt, trong các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, các đối tượng thường vận chuyển số lượng lớn ma túy, hoạt động rất kín kẽ, tinh vi. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả.
Cái mối quan hệ giữa bà con dân tộc thiểu số ở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, bà con dân tộc Mông, dân tộc Cơ Mú thì lại thường có quan hệ anh em họ hàng bà con với các cái đối tượng ở bên Lào, cho nên cái việc cấu nối gặp gỡ rồi là diễn ra các cái hoạt động mua bán ma túy là thường xuyên rủ rê lôi kéo, thậm chí thuê các cái đối tượng như học sinh, người không có công ăn việc làm hay vận chuyển ma túy. Thì đây là một trong những cái phương thức thủ đoạn hoạt động mà chúng tôi tập trung đấu tranh.
Tuyến biên giới trên bộ của Nghệ An giáp với nước bạn Lào dài trên 486 km. Có nhiều đường mòn lối mở nên công tác phòng chống tội phạm ma túy đang gặp không ít khó khăn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng Nghệ An đã phối hợp bắt giữ 68 vụ với hơn 100 đối tượng liên quan đến buôn bán ma túy trên tuyến biên giới miền Tây Nghệ An. Thiếu tá Trịnh Văn Quế, chính trị viên đồn biên phòng Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết.
Cán bộ chiến sĩ ở các chốt đã kết hợp được hai nhiệm vụ và phát hiện ra nhiều dấu hiệu ở trên đường biên giới với các loại đối tượng buôn lậu và vận chuyển ma túy qua biên giới. Đơn vị đã bắt và xử lý được tăng cả về số vụ, số đối tượng và tăng vật. Cụ thể là đơn vị bắt giữ xử lý được 10 vụ trên 17 đối tượng, tăng vật thu được là 50 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp và 7 kg ma túy đá. So với năm 2021 tăng về 3 vụ trên 10 đối tượng.
Để hạn chế và từng bước đẩy lùi tệ nạn tội phạm ma túy ra khỏi cộng đồng các dân tộc ở vùng miền núi biên giới, bên cạnh tập trung lực lượng chốt chặn, đấu tranh mạnh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy từ ngoài biên giới vào nội địa, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An, nhất là lực lượng biên phòng và công an đã và đang triển khai thực hiện tốt đề án xã phường, thị trấn, vùng dân tộc, biên giới không có ma túy. Các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, cảm hóa, nâng cao nhận thức cho người dân vùng dân tộc với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Thiếu úy Vừa A Trá, công an viên xã Chi Lễ, huyện Quế Phong cho biết.
Thực tế chúng tôi cũng đã xuống từng nhà, từng hộ và tuyên truyền và vận động bà con nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, tự bảo vệ tài sản, nêu cao tinh thần phòng chống ma túy, phát hiện những cái trường hợp lạ mà những đối tượng có dấu hiệu mua bán ma túy.
Với cách tuyên truyền cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể cho từng người, từng hộ gia đình, nên tại các địa bàn dân cư vùng dân tộc Khơ Mú, Mông hay là Thái đều nhận thức rõ tác hại của ma túy, để từ đó tự cai nghiện và có ý thức phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng. Bà Giàng Xeo Lừ ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu chia sẻ.
Riêng bản thì cũng chấp hành, những người nghiện thì chấp hành đi cai rồi uống thuốc này khác. Thì là 2-3 năm nay trở về gần đây thì là chúng tôi cũng dân bản thì cũng yên tâm được về cái phần an ninh.
Tổ chức cai nghiện và tạo việc làm cho người dân cũng là một trong những ưu tiên của chính quyền, các lực lượng chức năng ở các xã vùng cao, đồng bào dân tộc miền núi ở Nghệ An. Từng là đối tượng nghiện, có nhiều tiền án về buôn bán ma túy, nhưng nhờ sự động viên giáo dục của công an, sự giúp sức hỗ trợ của các đoàn thể chính trị xã hội và chính quyền về vốn và kỹ thuật chăn nuôi, nay anh Nguyễn Văn Thắng ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông đã trở thành một trong những thành viên nòng cốt trong tuyên truyền vận động bà con, dân tộc tránh xa tệ nạn và tội phạm ma túy. Anh Nguyễn Văn Thắng tâm sự.
Công an địa phương với các thứ trên xã cho những cái công việc gì là mọi người vẫn cứ là ủng hộ cho và để vay vốn cho để mình chăn nuôi làm ăn với các thứ cho nên thấy cuộc sống nó giá trị.
Theo đại tá Nguyễn Đức Hải, phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An, để làm trong sạch địa bàn vùng dân tộc biên giới miền núi trong thời gian gần đây, bên cạnh tăng cường công tác đấu tranh với các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, công an Nghệ An còn tham mưu cho chính quyền các ngành các cấp thực hiện nhiều giải pháp khác nhau hướng tới xây dựng địa bàn dân cư không có ma túy.
Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền song song với cái việc đấu tranh phòng ngừa phát hiện đấu tranh quyết liệt với các cái loại tội phạm về ma túy, phấn đấu thực hiện cái chỉ tiêu sạch về người nghiện, sạch cái điểm bán lẻ ma túy, thì đẩy mạnh cái việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở cái xã biên giới để góp phần ngăn chặn bền vững cái tội phạm và tệ nạn ma túy.
Với các giải pháp đồng bộ quyết liệt, tỉnh Nghệ An đang phấn đấu đến hết năm nay, toàn bộ 27 xã thuộc 6 huyện biên giới miền núi dân tộc khu vực biên giới sẽ là địa bàn sạch về ma túy, từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm về vi phạm và tội phạm ma túy của cả nước.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Luật Công an Nhân dân.
Điều 7. Tuyển chọn công dân vào Công an Nhân dân. 1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và Công an Nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào Công an Nhân dân. 2. Công an Nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo bổ sung vào Công an Nhân dân. 3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết điều này. Điều 8. nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. 2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này.
Điều 9. Chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và công an nhân dân. 1. Sĩ quan công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ nghĩa vụ, công nhân công an phục vụ theo chế độ tuyển dụng. 2. Công dân thôi phục vụ trong công an nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật. Điều 10. Giám sát hoạt động của công an nhân dân. 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và Đại biểu Hội đồng Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện giám sát hoạt động của Công an Nhân dân. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ và xây dựng công an nhân dân, giám sát việc thực hiện pháp luật về công an nhân dân.
Điều 11. Quan hệ phối hợp giữa quân đội nhân dân, dân quân tự vệ với công an nhân dân. Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 12. Trách nhiệm của chính phủ và bộ ngành trung ương đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật có liên quan. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 3. Bộ ngành trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng công an nhân dân và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. B. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án về an ninh trật tự theo nhiệm vụ được giao. C. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội, quốc phòng, đối ngoại với an ninh trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của ngành lĩnh vực được giao phụ trách phù hợp với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. D. Tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. D. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an định kỳ hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự theo thẩm quyền. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 1. Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. B. Quyết định chủ trương, phương hướng nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. C. Quyết định chủ trương, phương hướng xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa củng cố, tăng cường an ninh với phát triển kinh tế xã hội, giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố, tăng cường an ninh, kết hợp an ninh với quốc phòng, đối ngoại của địa phương. D. Quyết định ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương. D. Giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp và các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội do cấp có thẩm quyền giao, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. B. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương. C. Trình Hội đồng Nhân dân cung cấp dự toán ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp về ngân sách, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương. D. Chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng Công an Nhân dân, bảo đảm chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn. D. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tham gia xây dựng Công an Nhân dân ở địa phương. E. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an Nhân dân ở địa phương. G. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.